Sau bữa cơm tối trong một gia đình nọ, đang lúc mọi người quây quần trò chuyện vui vẻ, cậu con trai cả tuyên bố quyết định sẽ cưới thiếu nữ ở nhà đối diện bên kia đường làm vợ. Bầu khí gia đình đang vui vẻ bỗng trở nên nặng nề vì những lời phản đối chê trách. Cha cậu nói, cô ấy mồ côi, khó nghèo, cha mẹ chết đi không để lại cho nó một đồng xu, không nhà cửa ruộng đất làm của hồi môn. Mẹ cậu thêm vào, cô ta cũng không biết dành dụm gì cho tương lai mình. Cậu em út chẳng hiểu gì cũng xen vào, cô ấy chả biết gì về đá banh đá bóng cả. Cô em gái mỉa mai nói thêm, chưa thấy ai chải đầu chải tóc dở hơi như cô ấy. Cậu cũng trách, nó chẳng có công ăn việc làm gì đáng kể, lại thích đọc sách. Bà dì cũng không tiếc lời, chả có ai ăn mặc xuồng xã như cô ta. Sau khi mọi người đã hạ giận với đủ lời chê trách, cậu con cả thản nhiên nói, vâng, tất cả mọi điều ông bà, cha mẹ, cậu dì và các em nói đều có lý cả. Nhưng có một điều cô ấy hơn tất cả mọi người trong gia đình chúng ta. Cả nhà đồng thanh hỏi, điều gì vậy? Cậu mỉm cười đáp, con yêu thương cô ấy hơn ai hết, bởi vì cô ấy không có gia đình. Vì thế, con muốn xây dựng một gia đình đầm ấm với cô, để bù đắp lại phần nào những gì cô bị thiếu thiệt. Quý vị và các bạn thân mến, những lời phê bình trách móc trong câu chuyện trên đây phản ánh thái độ quá quen thuộc trong xã hội giữa mọi tầng lớp. Đó là thái độ nông cạn trong cách suy tư và đánh giá trị người cũng như sự việc. Người ta thường rất dễ và chỉ dừng lại ở cái vỏ bên ngoài để xét đoán hành động và đánh giá nhân vị. Chỉ trọng dụng những gì có lợi cho mình mà thôi, thay vì biết nhìn tha nhân và sự việc một cách khách quan hơn. Tiếc thay, xã hội hưởng thụ và ích kỷ lại rất khéo nói, có đủ mọi mưu kế để trục lợi một cách ích kỷ, bất chấp những hình thức lừa dối phỉnh gạt. Người ta thường nói, thùng rỗng kêu to. Lời nói và nói nhiều dễ làm cho tâm hồn bị chi phối và khiến cho cái nhìn trở nên thiển cận, hẹp hòi. Ngược lại, những gì sâu sắc thường được nảy sinh từ trong yên lặng. Tình yêu chân thành vị tha thường được diễn tả cách hùng hồn qua sự yên lặng. Cặp mắt tình thương nhìn xa thấy rõ hơn cặp mắt của lòng tham ích kỷ. Với cặp mắt của tình yêu, chúng ta có thể khám phá ra vẻ đẹp thầm kín mà người không biết yêu sẽ không bao giờ khám phá ra được. Thánh Tông Đồ Phaolô mô tả tình yêu chân thật vị tha khi người viết trong thư gửi cho tín hữu thành Corinto chương 11, câu 4 tới câu 8. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Tình yêu chân thật là quà tặng nhưng không phát sinh từ Thiên Chúa, từ sự gặp gỡ thân mật với Ngài trong sự lặng tĩnh của tâm hồn. Trong yên lặng, ta dễ gặp gỡ Chúa hơn, gặp gỡ chính bản thân và gặp gỡ tha nhân với cái nhìn của Chúa. Trong sự lặng tĩnh của tâm hồn, chúng ta sẽ khám phá ra sự hư vô của bản thân và tình thương vô biên vị tha của Chúa. chính qua sự nhận biết mình được yêu thương và lãnh nhận cách nhưng không, chúng ta cũng sẽ được thúc đẩy yêu thương cách vị tha và cho đi cách nhưng không. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khen ngợi bà quả phụ đã kín đáo bỏ 2 đồng tiền sẻng vào hòm khấn. Ngài không nhìn đến giá trị của 2 đồng xu nhỏ, nhưng với cặp mắt tình thương, Ngài thấu tỏ những gì ẩn giấu trong sự yên lặng của tâm hồn bà. Sự im lặng, thái độ kín đáo của bà nói lên sự tế nhị sâu xa của tình yêu vị tha. Biết quên mình, quên cả những nhu cầu tối thiểu của bản thân, để chỉ nghĩ đến Chúa và đến tha nhân, đến những người còn thiếu thốn hơn bà nữa. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ của con, và là mẹ của toàn thể nhân loại. Tại tiệc cưới Cana, trong sự yên lặng, cặp mắt yêu thương của mẹ đã nhìn thấy nhu cầu cần thiết của những người cần được giúp đỡ, và mẹ đã ra tay trợ giúp mà không đợi họ phải lên tiếng cầu xin. Xin mẹ giúp con biết khám phá ra vẻ đẹp và giá trị của những người sống gần con bằng cái nhìn của tình thương. Xin giúp con biết quảng đại mỉm cười với những ai không còn biết mỉm cười nữa, vì đau khổ đã làm họ héo mòn. Biết giơ tay đón nhận người bị bỏ rơi, và biết trợ giúp những người không còn được ai nhớ tới nữa. Amen.